từ phải không? Còn có hai ngày nữa là chúng ta đã hoàn mãn cái tài đàn liệt sư. Bây giờ mời đại chúng chắp tay lại nguyện hiệu Phật để thầy có buổi pháp thoại vào sáng sớm hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
tài. Quý vị, có biết tại sao mà Hoa Kỳ trở thành một quốc gia hùng cường, siêu cường quốc trên thế giới so với cái thời gian thành lập quốc của Hoa Kỳ mới có 300 năm, trong khi nhiều quốc gia đã có chiều dài lịch sử 4.000 năm, như là nước Tàu là 4.000 năm với Việt Nam. Quý vị tại sao mà họ phát triển mà họ trở thành cường quốc không quý vị? Hả? Đúng rồi, tức là họ đã có cái tự do, cái chữ tự do. Quý vị biết cái đường mà freeway là cái đường gì quý vị không? Freeway là con đường đó đi, nó không có bị thô, không bị trả tiền, tức là nó không có bị trở ngại lưu thông. Mà danh từ dịch cộng gọi là ùn tắc, mà danh từ trong nhà Phật gọi là bế tắc. Thì như vậy, một vị tổng thống Hoa Kỳ khi mà ra lãnh đạo tòa bạch ốc, có thể ông tổng thống đó ông không giỏi, có nhiều vị tổng thống rất giỏi như là Kennedy, như là Washington, phải không, như là Bill Clinton, như là Obama, là những tổng thống giỏi. Nhưng mà có những tổng thống không giỏi mà lại trở thành những tổng thống sáng chói là nhờ ai? Nhờ có cái nội các của tổng thống, và nhờ có lưỡng viện quốc hội trong thời gian đó điều sức bọt cái gì tổng thống đó. Thí dụ như trường hợp tổng thống Reagan. Tổng thống Reagan là một vị tổng thống được đắc cử bởi đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ sức bọt, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Bữa nay tôi đem đề tài này tôi nói ra tại sao mà đất nước Việt Nam lạc hậu, vì những cái người mà ngồi ở cái bộ trưởng bộ giáo dục là quý vị biết sao không? Thì lại có tên là cái gì? Công tầng tôn nữ thị thất học, tức là họ có bằng cấp mà học. Rồi cái một cái người mà làm về cái hội phụ nữ đó thì lại có cái tên là công tầng tôn nữ thị thất tiết. Quý vị hiểu thì nói vậy không? Rồi cái ông mà trưởng ban coi như là coi như là bộ trưởng bộ canh nông thì là công tầng tôn nữ thị thất thu, hiểu không? Hay là tôn thất thu, phải không? Nó cho rõ đi, phải không? Quý vị thấy không? Thành ra rồi cái ông mà đi đánh Trung Quốc để mà bảo vệ quần xa vậy là đại tướng Tôn thất bại. Quý vị hiểu không? Tức là tôi nói cái ngu cái dốt, bây giờ tôi nói rõ, tôi đây tôi dùng cái này để mà tôi chấn chỉnh hệ thống tôi. Khi mà tôi đưa đệ tử tôi ra để tôi coi đứa nào có khả năng nào đó, thì cái vui khi thấy những đứa con mình trong thời gian ngắn là trưởng thành. Nhưng mà cái lo là sao? Cái lo là nó sẽ đi theo cái lời ngu của đảng Cộng sản Việt Nam đó, ngu sao? Cái đứa mà nó giỏi về trường kinh á thì nó lại muốn còn trôi cái đứa giỏi về thiết đó. Hả? Ở trong này á, quý vị làm ơn ngồi đúng cái vị trí và khả năng của quý vị đi. Bây giờ một cái ông mà giỏi về máy bay mà tôi giao cho ông coi hàng không mẫu hạm thì coi như đánh đâu là chìm tàu đó, đúng không quý vị? Hả? Cái ông á mà ông giỏi về đi ngoại giao mà tôi cho ông là trưởng ban về gì, trưởng ban về công chánh hay là coi như bộ trưởng công chánh thì chả có làm gì được hết. Thành ra như vậy ông Tệ Quang, ông Tệ Hỷ, ông Tệ Định, ba người có khả năng giảng thuyết thì phát triển cái khả năng giảng thuyết của mình. Ông Tệ Hạnh có khả năng tụng kinh thì khả năng cho tôi cho ông làm về trưởng ban nhà hoàng và trưởng ban hộ niệm. Quý hiểu thầy nói không? Như vậy á thì nó mới đúng. Còn cái ông Tệ Nhã này nè, ông cờ lơ phất phơ, ông không có làm gì được hết á, mà ông được lòng người ta thì tôi cho ông là trưởng ban tà tà đi là giao coi như đi ngoại giao. Quý hiểu thầy nói không? Đi ngoại giao là coi như là trưởng ban ông Tám và bà Tám. Và ổng sẽ được dành một ngày lễ đặc biệt, là ổng nghĩa là được vinh danh vào cái ngày lễ đưa ông Táo về trời đó. Ông Táo là cái gì quý vị? Ông Táo là coi về nhà biết phải không? Đúng không quý vị? Mà ông Táo là thua ông Tám, mà ông Tám lại thua bà Tám. Thì từ nay ngày 23 tháng Chạp mỗi năm, tất cả hệ thống chùa Tầm Nguyên có một cái lễ là cúng đưa các ông Tám, bà Tám về cực lạc. Thay vì đưa về trời, mình về cực lạc. Thì như vậy đó, chúng ta phải chọn đúng người mà ngồi. Chứ thấy rõ không? Chọn đúng người mà ngồi, chứ đừng có bao giờ dành. Bây giờ cái ông Tệ quan cũng không thể làm cái việc của ông Tệ Như được. Ha? Ông Tệ Như ông cứ tà, ông đi giống như chiếc tàu điện về Hà Nội đi, tàu điện. Ai đi tàu điện Hà Nội chưa? Hồi đó tôi cổng nó vô rồi tôi nghe nó tàu điện, tôi mới năm đó 78 tôi nắng đi rồi tôi coi. Hồi đó chúng tôi đua xe lửa Hà Nội nó chạy 3 ngày nó tới chưa là tàu. Ra ngoài tức là coi nghe nó Hà Nội 36 phố phường mình đi cho biết, thế là có cái tàu điện nó chạy. Tàu điện cái tàu chạy bằng điện thôi. Nó bò đi lên xe đạp thì ông này đã đặt là tàu điện. Nhưng mà ông tà ông giữ cửa, rồi tà ông mở cửa, rồi ông đi lòng vòng dọn này dọn kia, ông cứ cười vậy đó, ông cứ đi ông coi vậy đó. Nhưng mà ông đó ông là một nhiệm vụ của một người ông từ để mà coi quản, coi cửa, coi nẻo. Cái gì thấy rõ không? Thầy nó tôi rất là lo vì cái bản ngã của đệ tử tôi. Chẳng hạn như bây giờ ngày qua chánh điểm thế sơ thì ông Tuệ Hỷ ông đã từng là MC, thì nó từng MC thì ông đã từng đứng trước đại chúng ông nói chuyện rồi. Thành ra khi mà cách thức ông ra ông giảng là ông chào hàng, ông nói giọng do tức là cái đó là của một anh MC, cái tập quán của anh MC. Rồi ông lấy kinh điển á, ông lấy những cái đơn thuần đơn giản, ông lấy những cái bài giảng của tôi là ông lấy ra để mà ông khai triển. Thành ra ông cần bài giảng gì ông nghiêng, ông nghe một cái băng của tôi là ông nghe gần cái chục lần. Ông biết cách để mà học pháp của sư phụ để ông giảng. Thành tôi đã biết đệ tử tôi từ trong ruột lên. Nhưng mà cái ông đó ông giảng tại sao mà để chúng vỗ tay? Vì ông giảng cái kiểu là tôi nói quý vị bây giờ, một cái người mà nghe nhạc thính phòng của Thái Thanh, nghe nhạc của Ý Lan và nghe nhạc của cái ông là Tuấn Độc, quý vị nghe được mà dùng cái mặt nó đau khổ lắm. Quý vị thấy rồi không? Có những loại nhạc mà hát chỉ một loại nào nó đi nghe thôi, đúng không quý vị? Thì quý vị làm ca sĩ đó, quý vị hát làm sao mà từ cái bài già trầu, từ cái người thích cải lương cho tới người thích chèo, người thích khồ quả và người thích nhạc quân đình và người thích ngâm nghĩa là thơ đều enjoy được, đó là mức thành công. Mình hiểu thầy nói không? Thì cái level của ông Tệ hiểu giảng ngày hôm qua nó sẽ giữ được vỗ tay đó, vì ông giảng cái trình độ là bình dân, cao chút xíu rồi thấp xuống cao lắm. Còn ông Tệ Quan này đó, ông giảng cái level là level cao mà ông sử dụng chữ Hán rất là nhiều, thành ra ông sử dụng nhân từ chữ Hán duy thức học, mà duy thức học nó cao quá thì nó hợp với một số người nào đó mà nó không hợp với những người mà thấp, thành ra chưa chắc giảng cao mà người ta thích. Quý vị hiểu không? Nhiều ông bà thượng ra dùng nhân từ chữ Hán rất là cao siêu nhưng mà rồi chỉ hợp với một số nào đó. Đó là bữa nay là thầy ngồi để thầy hướng dẫn cho tụi con, những người đều là đệ tử của thầy hết, để mà sau này cái hệ thống Tầm Nguyên ngày một vững mạnh. Bây giờ thầy không sợ cộng sản đến phá hệ thống Tầm Nguyên của thầy nữa, mà thầy chỉ sợ là bắt đầu khi mà các ông mà ra bắt đầu hoằng pháp rồi á, thì mỗi một ông á nó sẽ hợp với một số những nghiệp, kêu là cái nghiệp đời trước. Thí dụ như là có những ông hợp với ông Tuệ Hỷ, có những ông hợp với ông Tuệ Quang, có những ông hợp với ông Tuệ Hạnh, có những ông hợp với ông Tuệ Nhãn. Như vậy đó, mà khi hợp rồi thì nó sẽ che thành nhiều phái tông môn ở trong đó. Ý hiểu thầy nói không? Mà nhiều phái tông môn rồi đó, khi thầy còn ngồi đây thầy dập hết. Vì giờ thuyết pháp mấy ông cũng không hơn thầy, về tụng kinh mấy ông cũng không hơn thầy, về bằng cách ở Việt Nam mấy ông cũng không hơn thầy, vì mà các ông Hoa Kỳ ổng không hơn thầy, mà vì ma đạo ổng không hơn thầy luôn á. Nghĩa là thầy á, mà nếu mà nói tu thầy tu từ hồi trong bụng mẹ rồi, thầy nói thầy dư sức đi dập hết những cái mà rong rêu lòng vòng. Nhưng mà thầy mà tới năm 70 tuổi thầy rút lui thì giờ hưu rồi đó, nó trở thành bãi chiến trường phải trò chuyện với tầm nguyên đó. Nếu không chỉnh bây giờ, quý vị có đồng ý thầy không? Tôi đã nói rõ rồi, trong đó sẽ có mỗi ông coi một cơ sở và một ông coi control, thì nó có một lúc của control. Một ông coi ở Natalie này có lúc của Natalie, và sẽ một cái ông coi ở tại youth center, ông đó phải là, tôi đã nói rồi, và có một ông á là coi ở tỉnh tỉnh tu viện, chỗ đó là chỉ có ông Thệ Nhãn và sư cô Tẹt Tẹt đó. Rồi về đó là một nít. Tại chỗ đó đâu có gì, cái chỗ đó kêu là tổ đình. Tổ đình là gì? Cái ngôi chùa đầu tiên mà ngôi chùa nghèo nhất ở nước Mỹ là ngôi chùa Thượng Quý Một đó. Nơi đó là cái ông sư phụ của mình đã bắt đầu bước ra con đường bằng pháp. Nó nhỏ xíu rồi, thì nó cũng không có chùa, không có bài, chỉ là ngôi chùa đó nó nhỏ nhen, thì hai người nó về, không có làm gì cũng sao hết, phải không? Lúc đó hai người đã coi cái đó cũng như là giữ cái chùa tổ đình để làm cái nguồn gốc của di tích sư phụ mình thôi, không thành vấn đề. Còn bây giờ tôi nói rõ, tụi con đừng có bao giờ mà muốn phát triển những cái mình không có, mà mình hãy coi cái sở trường của mình có cái gì, mình phát triển cái đó. Nhớ, mình là dược sĩ thì mình chỉ đi làm Phật Pháp Sức, mình là nghĩa là nha sĩ thì mình đi nhổ răng, mình là kỹ sư thì mình đi chế máy computer. Đừng có ngồi lộn xộn ở trong đây. Người nào vị trí đó, người nào vị trí đó không thể nào đem cái bộ thắng mà gắn lên cái bộ mà cái bộ gì win siêu, không thể nào đem cái bộ ba tờ bông mà gắn vào trong bộ bông nhớ được, không thể nào đem cái bít tông mà đi gắn vào trong cái hộp số được hết. Như vậy là xe không thể chạy. Cái chiếc xe của làng A Di Đà, chiếc xe của hệ thống tầm nguyên phải nhờ tụi con gắn cho đúng vị trí à, mà đừng có đứa thì rồi dồ ga thì đứa đạp thắng lại nha. Tương lai sẽ có đứa dồ ga và đứa đạp thắng. Đạp thắng mà cái gì? Thí dụ bây giờ một cái ông kia, ông đang giỏi đi, ông thể hiện bắt đầu ông được ưu tiên, tôi đi cử đi giảng tới khả năng nào đó, tôi chỉ giảng những pháp hội lớn, còn những pháp hội họ mời đi, tôi cử ông đó đi với một cái đoàn nào đó, thì trong đó một cái đoàn qua trong đó đi thì phải có một ông về thuyết pháp, có một ông về tụng kinh nghi lễ, và một cái ông là có cái ốc tổ chức để làm sao ở đời này. Nhưng mà ba ông đó thì cái ông thường thường cái ông mà được đại chúng thương nhất là cái ông giảng sư, đúng không quý vị? Thì cái ông giảng sư lên đó rồi đó, bắt đầu ông giảng lên rồi đó thì thường thường cái nơi giảng pháp thì nó có một cái phần phước xương, vì chúng ta đi giảng mà còn khách giảng mà, thì cái phần phước xương đó thường thường đó là nó có một cái thùng để mà cho thầy giảng sư, và một thùng để cho cái ngôi Đà La tại đó hay ngôi chùa đó. Thì bây giờ ông thầy giảng sư đó mà tự nhiên ông lên ông giảng cái, bữa đó cũng được là người ta báo cáo là ông giảng sư này nhận được 2000 tiền tỉnh tài, trong khi cái ông tụng kinh Lăng Nghiêm, cái ông tụng kinh Di Đà, cái ông cúng dông, cái ông cúng sao tụng đó cái thằng cổ luôn có 500 thôi, hiểu chưa? 500 thôi. Rồi cái ông á mà đưa lại nữa, mà đưa đón tổ chức ra chương trình, rồi MC, rồi làm sao để mà đã in ra máy, rồi chạy máy chạy móc á, ông đó là không có được đồng nào hết. Cái gì thế đó không? Không có đồng nào được. Thì từ đó nó bắt đầu nó có cái sự là gì, ganh tị tật đố. Thì bây giờ ông giảng sư đang giảng còn hay, thì cái ông kỹ thuật ông Thanh đó đó bắt đầu ổng bấm ổng chỉnh cho ông này giảng, giảng tiếng thành ra là tiếng gà mái chè chè là đè, ý hiểu thì nói không, hiểu thì nói không đó. Thành cái từ đó hạn bớt cái bước trước rồi, tức là cái ông này đang chạy thì ông kia đạp thắng rồi, cái ông gõ mỏ ông không biết được cái phục viện. Bây giờ cái rủi trường hợp bây giờ đó, ông tự mình ông không có sức hết, ông đánh mỏ rồi ông tự mãn đó, ông không có đối tượng chân, ông biết móc lò, bây giờ được đến chùa rồi, ông tự hạnh đó lại được báo thư nhiều hơn, phải không? Thành ra khi đó lên đánh chuồng đánh mỏ, mày đánh nè, tao cho mày rớt đại. Ông kia cũng một đường, ông quýnh nhỏ, mà ông quýnh lọn một cái thì ông này có giỏi tới mấy, mà ông đánh mỏ không đi thì sao? Bây giờ ca sĩ có ca hay, mà cái ban đời đến đời nó không đưa đời ăn. Ông ca tông la nó chơi tông rê, ông cha tông đồ nó chơi tông mi, thì sao? Đại chúng như này lọn cào cào, thì ông ca sĩ nó có giỏi cách mấy cũng trở thành là ca sĩ giỏi có không vậy? Cái đó nó đã xảy ra trong cuộc đời tôi rồi, cái gì vậy? Nó xảy ra trong cuộc đời tôi rồi. Thành ra đó là những kinh nghiệm tụi con phải biết từ lúc này. Vì như vậy đó là cái ông đánh mỏ ông có thể chơi cái ông chủ lễ như thường, mà ông đánh chuông ông cũng có thể chơi như thường nữa. Để chi? Để hạ bớt, đạp thắng bớt, nghĩa là nó đang chạy ngon hơn mày ngon hơn mày, đang lên tới trăm dặm tôi cho mày lắc cho bây giờ đạp cái cho cái là không có chặt cho người ta bớt được cái lộn cào cào lộn cào cào cái đối tâm này chủ lễ dở thành ra. Rồi lúc đó dần qua dần lại là cái ông vẫn nổi sân, ông tụi không được, ông trở ra trở lại hắn mà nổi sân rồi tụi không hay nữa, đúng không quý vị? Thì đó là những cái chưa xảy ra nhưng nó sẽ xảy ra trong hệ thống của thầy, chắc chắn là như vậy. Thành ra tụi con phải lấy cái tinh thần giống như là chúng ta bây giờ một cái người đi thi đấu võ đài để mình lấy cái giải huy chương vàng Olympic, một bác sư mình nó ao thằng chưa mà lấy huy chương vàng, nhưng mà tụi con đi trong một cái team, tụi con đi đá bằng ở trong cái đội mà cầu thủ nó có 12 người, mà nếu mà một người lấy huy chương vàng tức là cả tốn nó đều được gì quý vị? Huy chương vàng. Từ nay tụi con phải lấy cái tốn mà cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm mà muốn mình đưa mình lên, cái tâm muốn đưa cái bản ngã mình lên, là cái tâm đó là cái tâm tiểu tiểu thừa, mà tụi con phải là cái tâm đại thừa mới được. Mà muốn về cõi cực lạc là phải có cái tâm đại thừa dứt khoát. Những cái chuyện rong riêu, những cái chuyện mà danh lợi, những cái chuyện đó nói thì hay lắm nhưng mà bỏ không có dễ đâu nha. Tôi nói cho quý vị nghe, bỏ không có dễ đâu. Đó, nó nằm sâu chúng ta từ vô lượng kiếp rồi đó. Thành ra khi chúng ta phải để ý lại để mình rút rễ những cái kinh nghiệm. Khi một người đó lên giảng một bài pháp lần đầu tiên trước đại chúng, mình coi cái món ăn mình có đúng hay không. Cái người khôn ngoan đó, mình quen cái người Nam, người Nam mà đi ra đưa vào miền Trung trở ra mà nấu cái gì cũng bỏ dừa vô là dân người Nam, người Trung không ăn đâu. Tôi để ý rồi quý vị, mà đưa cái dân miền Nam từ cái dân mà Sóc Trăng, Cần Thơ rồi Trà Vinh, Bạc Liêu gì đó mà nấu bánh tét ha, cái gì cũng dừa vô mà đưa ra ngoài Trung ha, mấy người Trung không ăn đâu. Mà đưa người Trung á, họ nấu cái gì cũng dầu luôn hết á, họ trộn dầu cái gì có tên đâu, họ không biết ăn dừa, tại xuất ra có dừa đâu hả, họ trộn dầu trộn đồ vô là đem cho mấy người Nam, họ không ăn đâu. Quý vị để ý coi, tôi nhìn cái bánh tôi cắt ra là tôi biết người Trung hay người Bắc người Nam rồi. Như vậy do cái thói quen chúng ta, thành ra chúng ta thành công hay không là thầy Thông Lai có thành công hay không là có một lực lượng đệ tử ở dưới thầy biết, nghĩa là hòa tấu. Một hòa tấu gì? Hòa tấu người biết được tranh thì đánh được tranh, người biết được cò đánh được cò, người đánh piano đánh piano, người đánh trống thì nó trở thành một bản nhạc tuyệt vời. Còn đứa này chống đứa kia chống đứa nọ thì cái thiệt thòi là tất cả các người đệ tử, các bậc cụ ở trong làng của thầy, các người đã đổ công sức vô đây để xây dựng cái hệ thống tổng nguyên là những người đó bị thiệt thòi. Vì thầy họ mà thấy càng lúc các chú sẽ trưởng thành, năm nay các chú như vậy rồi, sang năm các chú sẽ trưởng thành hơn nữa. Quý vị nhìn thấy nó rõ ràng á, lần đầu tiên ông đại hạnh ông tụng trước đại chúng, ông tụng yếu hơn bữa nay. Lần thứ hai ông lên ông đã có mạnh dạng hơn một chút, đúng không quý vị? Rồi mỗi khi nó mạnh hơn chút thì khi như vậy đó, tới tháng mà tháng năm này qua thọ đại giới là nó khác rồi, thấy không? Rồi thêm cái bản ngã khi mà lên đại giới rồi đó là cái lực với ổng đều là trở thành là đại đức hết rồi. Mà thành đại đức rồi đó thì ta kêu là thầy, mà từ cái chú lên cái thầy là trung thỉnh đại đức là nó khác rồi. Mà mình đại đức coi mình có đại lượng đại tâm hay là mình đại đức mà mình lại là đức chết á, chỉ đức có quan trọng hay là đức hậu rồi trên trong đó. Thì đối với thầy đó, khi mà đệ tử thầy nó lên thành đại đức rồi thầy rất là lo. Quý vị thấy con quý vị không? Mình nuôi mình trông cho nó học high school, mà bắt đầu cái ngày mà nó đậu tú tài đâu rồi nó high school, lúc đó là quý vị out of control rồi, nó đi nó trở thành trưởng thành. Thì cũng vậy, bây giờ tôi nói ông chạy nhà ông chạy nhãn thì tôi khổ lắm. Ông mà đi đâu ông xin đi tu là tôi bị mang tiếng đó. Vừa rồi ông xin đi tu nhập tuần hạ ở bên chùa Việt Nam của Ôn Nguyên Hạnh, đi tuần hạ mà không đem áo y hết trời, đi lang thang như một cái thằng ăn mày đi vô cái tuần hạ, trong khi đó các hàng hòa thượng người ta tưởng tôi biểu ổng ra chơi người ta, tôi có biểu chuyện đó, ổng xin đi tu. Quý vị thấy rõ không? À, mình muốn làm tế điên hòa thượng đó thì mình ngon đi, bữa đó còn ngon, con vô ngay cái chùa mà của ông Đương Hạnh, ông làm một bãi đó cũng có người đại thiền sư đó. Đi với cô Hồng Châu rồi thấy đâu nè, ông qua bển, có phải Hồng Châu bị người ta nói ông gì để tử thầy Thông Lai không?
Dạ, ông
ông làm để mà thầy mất mặt, ta nói là thầy thông lai biểu đệ tử qua để mà phá hoại người ta. Bữa nay đi vô đó ở trạm đi hay ở chùa đi thì nói nghe coi hả, bữa đó ở trạm hay ở chùa đi nhập hạng mà tôi không biết ở trần hay ở chuồng đi nữa, hy vọng là con ở trần chứ đừng có ở chuồng. Trong đó cái đại cái pháp hội người ta biết bao nhiêu cao tăng, hỏi đệ tử ai thì đệ tử thầy thông lai, cái đó là con đi các trò các cháu trên mặt sư phụ, cái thầy phụ đâu có hiểu gì. Rồi cách đây khoảng chừng tháng mấy vậy đấy, chùa Ba Bình Đà Di Đà để tôi ổn định vấn đề chuẩn bị cho đại kiện nhân pháp hội ngày sắp sửa xảy ra, đang ngồi giảng trên tôi nói có rằng là như là cái lên đảnh lễ xin cho con đi học đạo 2 tháng, thì chưa có bởi lúc gì không nghe băng đó. Đi học đạo 2 tháng tôi mới nói ông đi đi luôn đi, tại vì ông ở với tôi mà ông không học được thì không đi đâu đi học. Ông đã từng ở 3-4 cái chùa rồi, ông bị đánh đuổi rồi, trong khi có nhiều vị thầy không nhận vào đây để mà xin học đạo, tôi không nhận gì. Cái lý lịch của họ là từ Việt Nam và tôi không biết họ tốt xấu, mà ở trong thích trùng của tôi mà ông không học được, ông học ở đâu nữa hả? Đứng núi này trong núi nọ, mà khi bữa đó nếu mà ông mà bước ra ông đi một cái là tôi phải đi le là tôi từ ông ngay, tại vì ông đi ra đó rồi ông đi giữa chỗ này, ông giữa chỗ kia, ông làm xấu từ sao là có những đường có trở lại nữa, mà cái phước vẫn còn ngày hôm sau. Trong khi thầy mình đang đánh nông dịch bắt pháp hội đang sắp đến, huynh đệ mình làm đồ tá mặt tối mà xin cho con đi 2 tháng đi học đạo, con người nói như vậy cái đầu nó chỉ bằng đứa con nít mới đẻ thôi, cái gì tôi không hiểu làm sao rồi. Bây giờ tôi không biết phân loại ông loại nào hết, cái loại khùng cũng ra khùng, mà điên cũng ra điên, mà khôn cũng ra khôn, dại cũng ra dại, cái loại này về cực lạc thì cũng không biết về cõi nào nữa, mà lên cõi trời thì cũng không lên cõi trời, nó nằm ở ngọn cây không, mà xuống địa ngục thì cũng chẳng biết, ông cũng không có tội gì để xuống địa ngục nữa hả? Tôi không biết ông về đâu nữa, chắc là mai mốt ông làm ông tổ một có một cái cõi khác nữa. Không biết ông là cái loại nào nữa hết nữa. Nghĩa là dám nói một cái câu mà trong ông thầy mình đang bận rộn, nghĩa là đi hộ niệm hết chỗ này chỗ kia, rồi trong khi các huynh đệ mình đàm ra làm pháp hội thì dùng đại mà lên đảnh lễ xin công đi học đạo 2 tháng. Bữa đó tôi nói có mặt mấy người ở bên kia vậy mà họ biết mà, ngay trong pháp hội là tôi hết ý ông này rồi, nhưng mà sau cùng rồi ông nói có lý do, cái lý do ông nói thì tôi chấp nhận được, mà bữa đó nếu ông đi là coi như rồi đó, tại vì thầy mình không giúp được thôi, pháp hội sắp tới rồi đủ cái chuyện vấn đề mình chạy bù đầu bù cổ mà lại xin đi học đạo 2 tháng, mà học đạo kiểu ổng là tôi phải từ ổng ngay, tại vì ổng đi ra ổng quậy, ổng chỉ qua vừa Việt Nam chỉ có tuần lễ, ổng làm tôi mang tiếng, ổng đi 2 tháng tôi mang tiếng cỡ nào quý vị hả? Cái gì ở trong cái hệ thống thầy quý vị không tu được, thầy không đòi hỏi quý vị bán cơm gây quỷ, thầy không đòi hỏi quý vị đi bán vé số, thầy không đòi hỏi quý vị để đứa ca sĩ về làm có tiền, thầy không đòi hỏi bán bánh tét bánh chân gì hết, thầy chỉ đòi hỏi tụi con tu và niệm Phật, thầy không đòi hỏi tụi con muốn gì được đó. Đau răng thì có nha sĩ làm răng, bệnh thì có bác sĩ hả, tụi con đi đâu có người lo tới đó, thầy chỉ yêu cầu tụi con tu thôi, mà tụi con không tu được với thầy thì tụi con tu đâu có gì hả, hả quý vị, hả đi đâu đây. Tới giờ này tôi cũng không biết làm sao mà ổng nên thân. Thầy cho con bây giờ có bao nhiêu tuổi rồi? Hả? 30 năm nữa nên thân không? Hay là 30 năm chưa đủ? Phải cho con 40 năm nữa đi. Nhiều lúc ổng nói chuyện giống như đứa nhỏ hết, 13 tuổi, 11 tuổi vậy. Và có những lúc ổng nói chuyện giống như ông già 80 tuổi, mình không biết. Nhưng mà được con cái á, bà già là cũng khoái rồi, khổ ghê đó. Ba nào cho ông ở đây không chuyện vậy, con thèm da vua là ông đi lấy da vua, con thích cái gì là ông đi lấy cái đó. Thì ông này thuộc cái loại là hả, trên cõi cực lạc có ao báo thấy không? Có đái ao toàn là cát vàng, trong cái nói lòng ông toàn là cát vàng, nên không có cất cái động, tuy ông đĩa là cất nhưng trong lòng cát vàng không, không có bản ngã. Ai sai gì đó, qua sắc xanh thì ông cho ánh sắc xanh, hay sinh dao vua thì đi cho ánh cấp dao vua, qua sắc đỏ thì ánh sắc đỏ mà sinh mì gói thì xuống cấp mì gói, qua sắc vàng thì ánh sắc vàng mà sinh dầu xanh xuống cấp dầu xanh, thấy không? Thấy không? Màu nhiệm thơm tho trong sạch là bà nào lại ổng cũng thấy màu nhiệm xinh cái sướng quá, ông thầy chú này dễ thương sai đâu chạy đó, thấy không? Còn trụ cái tệ quan hạt đó là cái bà đúng rồi, thấy không? Thấy không? Nhưng mà trong này có một đứa khoái tệ quan lắm đứa nào, bây giờ tôi nói á, qua cái tay của Hồng Đức, Hồng Đức ở đây cũng còn bệnh, qua cái tay của Hồng Đức á, mà Hồng Đức ký một cái giấy bảo trợ về đạo đức thì thầy mới cho làm đi cô. Thì cổ nó còn ở đây 2 tháng, cổ thấy Hồng Đức hiền quá đi, không được, người hiền như vậy thì mình không có cứng đáng được, họ chọn ai? Chọn sư chú Thầy Quang. Cô đã đâu mất rồi, để cho người ta thắc mắc đứng lên thôi. Thầy Quang lên đánh lễ sư chú Thầy Quang cái rồi, đi lên đây. Ta chọn khi làm thầy cái độ rồi đó, ngon lắm. Thầy Quang, Thầy Quang khó, nhưng mà có người thích cái khó đó, thấy không? Đánh lễ đúng không? Thầy ơi, có ông phải là hãnh diện đi, có người ai cũng thấy ông cũng chạy hết, mà có người xin được làm rồi xin dạy cho con nghe chưa, truyền hết đi nha, bao nhiêu cái tánh nóng truyền cho nó hết đi, đừng để mất giống. Nghĩa là nói một câu mà tôi tiệm tắng cho tôi nhìn, tôi tưởng là sao, còn ai trong đây mình tưởng là tưởng sư bà Hồng Hỷ, cái bà Hồng Hỷ là cũng cũng gì nhiều người cũng thương lắm, tào lao lắm, nhưng mà lại con chọn sự chú Thể Quang không sao, tại vì ổng là cái người khó, mà cái người mà khó đó, cái người mà nóng đó, cái người mà ưa la mình đó, thì cái người đó làm cho mình đạo lực tăng trưởng, đã không quý vị? Đã. Còn cái khó của Thể Quang á vẫn có người xài, chứ không phải là mà không có xài, để nó bắn cái nghiệp nó họ có tiền đến, thấy không? Tôi nói mà con một thời gian mà cũng thấy Tệ Quang mà cũng chưa đủ khó thì qua sư Thái, mà sư Thái mà chưa đủ khổ nữa thì qua cô Huệ Nhận. Mà cô Huệ Nhận mà chưa đủ nữa thì thầy cũng biết ở đâu là lại ông sư chú này Tệ Nhãn. Thành ra ở trong cuộc đời đó, quý vị đừng có chê ai dở ai giỏi hết á. Bởi vậy quý vị thấy không, nghĩa là tao nói đừng qua nhàn lé, đừng ghé nhàn lùm, phải không? Phải không? Nhất lé nhì lùm tam hô tứ súng. Nhưng mà rồi mấy thằng đó có vợ không quý vị? Vậy có người thích cái lùm cái lé cái hô cái súng đó, không quý vị? Bảo đảm nó có ế. Quý vị thấy ở đời này sinh ra đó, có những người xấu thiệt xấu vậy đó, nhưng mà cái nghiệp họ rồi đó, trời ơi, nhiều ông chồng đẹp trai, thiệt đẹp trai, mà lấy bà vợ giống như là mấy củ khoai mì, mấy vị cộng rồi nó mấy bà bộ đội cá mà mới vô á. Có không vậy? Trời ơi, nhưng mà trưng như trứng, thử như qua mà lại sợ nữa chứ. Còn nhiều bà đẹp, thiệt mà đẹp, mà lấy ông chồng, trời ơi, giống như là khỉ trên rừng Trường Sơn nó xuống. Chứ là dưỡng đó, quý vị thấy dưỡng không? Có vợ đẹp không? Trời ơi, mà lấy dưỡng đúng cái thương ở chỗ nào đó. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, tôi bữa nào tôi hỏi bà, có bà cô lấy dưỡng sao cô ôm ổng cô hung được vậy? Thế ví dụ như ông dưỡng coi, ổng á, ổng xấu quá thì ổng to mà chọn bộ đồ nào của nó có, ông dưỡng mặc đồ là thẳng băng nè. Tôi đố cái gì tại sao mà những người mà mở tiệm nail á, mà về dùng mà ốc lên nó thì giàu, hay mà về những dùng chính những cái dùng mà người Mỹ đen họ xấu thì họ mới làm đẹp, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra về mấy cái dùng Mỹ đen á lại là giàu hơn, ông nhận gặp đầu là phải không, đúng không? Không, thành ra về Mỹ trắng nó làm không cần, nó đã đẹp rồi, thành ra mình mới la cho nó, ông dưỡng này đó, ông lúc nào ông mặc cái bộ sĩ quan Thủ Đức vô nghe nó chửi cái bộ đồ này nè, mũi thẳng băng. Nhưng mà quý vị thấy không, đưa cho Thiện Dũng mặc bộ đồ lên là đồ đứng đầu thế đẹp không quý vị? Trời ơi, Thiện Dũng này ha, một bước qua lạng hoạn rồi mất rồi. Thiện Dũng mặc đồ vô cứ nhìn là tôi thấy cái phong độ liền. Quý vị công nhận Thiện Dũng mặc đồ Thái Quân đẹp trai không quý vị? Đẹp trai không? Nhưng mà Phước Hoa nó nói bộ con không đẹp gái hả sư phụ? Phước Hoa nó nói rồi, Phước Hoa cũng đâu có thua đâu. Trời ơi, thầy tôi rất là vừa ý, Khi tôi nhìn cái dàn lính con của tôi á, rất là khỏi mạng, mình đứng mình nhìn nó đẹp quá đi, trời ơi, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đúng là đẹp. Còn đem lính thiệt á, tôi liên lạc rất nhiều ông lính thiệt, cựu tù nhân chính trị, thì nó hứa dữ lắm. Nhưng mà ngày cuối nó ra quân á, trốn, không dám nó nào ra, nói con về Việt Nam chết. Lúc mà có số quân không dám ra, mà lúc không có số quân thì dám ra mà đi còn ngon lành lắm hơn, đi còn ẩn ngực, ẩn đầu lên nữa. Tôi bảo theo cái gì thấy không? Lúc mà có số quân á, thì không dám ra ngoài trong chỗ tại tượng đài, mà lúc không có số quân thì đi rất là hiên ngang mà thỏa mãn, mà nhìn cái mặt nó nào cũng tươi như hoa hết. Nhưng vậy nó mới đẹp. Chứ lính kia lính già nó rồi ra thấy. Bữa đó có nhiều ông lính già, ổng ra, ổng cũng chuẩn bị quần áo rồi, cứ giật tóc thì gọi ổng ra. Thì ổng ra tới nơi, ổng sao nó chịu ra, ổng trời ơi, thấy lính của thầy, lính kiểm nó đẹp hết, con đồ nó cũ hết rồi, thành ra không dám ra luôn. Ở đó rất nhiều ông mà ra tới nơi rồi, không dám mặc vô, không sao đồ, tôi con đồ lính thiệt á. Lính tụi con là lính rừng núi, mấy chục năm nó cũ rồi, còn lính thành phố nó đẹp đó, tụi con quê không dám mặc ra, lính đó rồi, lính đó ủng hộ thôi. Có nhiều ông á, chuẩn bị ra rồi bỏ đồ trong xe mà thấy cái dàn lính dỗn này sợ. Vì đồ nó đắt có nè, đẹp quá đi. Đó. Thành ra cuộc đời bữa nay thầy nói rõ tụi con á, là ngồi đúng vị trí của mình. Đừng có bao giờ có tâm là mình phải control ai hết. Khi tụi con giỏi thì tự chúng, từ đại chúng họ sẽ bầu tụi con lên. Khi tụi con dẫn chúng hay, mình đừng nói mình hay, mà lúc đó đại chúng và con thích thầy đó, chú đó, thầy đó về hướng dẫn. À, con thích cái thầy đó thiết pháp, con thích cái thầy đó là làm ban tri khách, con thích cái thầy đó làm ban gì đó, tự động đại chúng họ đòi hỏi, đúng không quý vị? Chứ quý vị bây giờ quý vị bác sĩ giỏi hay dở, rồi quý vị đừng có dỗ ngược xin tên, mà nhìn vào cái phòng mạch đó không cần quảng cáo, mà thân chủ vẫn tiếp tục đến là mình làm đúng rồi quý vị ạ. Còn quý vị nấu ăn ở dưới kia đó, quý vị làm ơn trong 3 ngày biết. Đừng bao giờ nấu ăn theo cái khẩu vị của ông thầy trụ trì. Vì ông thầy trụ trì, cái ông trưởng ban nghi lễ, cái ông trưởng ban hương đăng, cái ông trưởng ban tri sự, cái ông trưởng ban tri khách, ông chỉ có một cái lưỡi thôi. Ông ăn chưa chắc là đúng khẩu vị, mà hãy lấy khẩu vị của toàn thể mấy bà già trong làng để làm khẩu vị của đại chúng. Đúng không quý vị? Có nhiều người lấy cái khẩu vị của ông trụ trì mà nấu chặt lắc hết, lấy khẩu vị của đại chúng để mà nấu. Và một cái nữa là tôi yêu cầu đừng có tạo giai cấp ở trong cái chùa này. Từ chú Tuệ Như đi lang thang ngơ ngơ ngó ngáo chỉ cười, mà cười cũng chẳng có răng để khoe nữa, nhưng mà cho tới một cái ông chủ tịch trong làng này như là Minh Quang ở Thệ Quang, à, và ông đứng thư ký trong làng này như là bây giờ là Tệ Định, và cô Hồng Đức là thủ quỹ trong làng, thì tao chư tăng ni ngồi bình đẳng với nhau, từ cái anh nhỏ nhất cho tới anh lớn nhất, anh kia ăn cái gì anh này ăn cái đó, cái đó là không phá tăng vào hộp. Còn mà cho cái ông mà có chức vụ trong làng bonus thiên này thiên kia, còn cái ông lơ ngơ lớn ngáo không có cái gì hết, thì cái công đức quý vị á, làm thêm một tô canh cho một cái ông Tệ Quang, một ông Tệ Minh, một cái ông Tệ Hạnh, một cái ông Tệ Thông, nó chỉ có một, mà cái tội phá hoại hợp tăng là xuống dưới địa ngục vô giảng đó. Mấy bà nhà biết ráng mà khôn lên một chút đi. Làm thêm cho cái ông mà có chức vụ trong làng này một tô canh, một tô phở, một tô nước súp, một cái ly cà phê, chỉ được rút lên khỏi trời thôi. Nhưng mà tạo ra cái sự phá hòa hợp tăng ở trong cái tăng đoàn này có giai cấp, thì người đó xuống địa ngục vô gián, vô lượng, vô biên kiếp. Mấy cái bà nhà biết ráng mình dán cho lỗ tai ra mà nghe đi, đúng không quý vị? Mấy ông thầy không có hư đâu, mà do mấy bà tập hư, mấy bà bơm lên ha. Bởi vì tôi mới ra lệnh đó, từ nay sư phụ đến đây, sư phụ hết bệnh rồi, mấy bà già ăn cái gì sư phụ ăn cái đó ha. Như vậy nó mới có tình có nghĩa, chứ giờ ông cha ngồi ăn ngon con ăn tròn xương gà không thì ông cha nó làm cha đẻ, còn ông thầy ngồi ăn chơi ngồi trước để cho mấy bà già đói là ông thầy bất nhân bất nghĩa, là ma tăng, là ác tăng, là đệ tử của Hồ Chí Minh thôi. Quý vị đừng tưởng cái những cái câu móc lò tôi mới thành công. Bây giờ quý vị biết là ở Việt Nam, ở tại Sài Gòn, ở Hà Nội đó, là nó phát ra nhiều thức. Nó ra một số cựu chiến binh của Việt Cộng mà đánh lấy Trung Quốc vừa rồi nè. Nó nói ngày hôm qua nè, ngày 19 là cái ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Nó làm một cái dòng qua, hả Diệu Dân, ngay tại Hà Nội. Và dòng qua nó giống y chúng ta, nó đai ra ngay đài liệt sĩ. Đời đời ghi ơn các liệt sĩ đã đấu tranh chống bọn Trung Quốc bành trướng vào năm 1979. Và nó đúng là tại sao những người này đã chống Trung Quốc mà giờ này cái ngày sắp được hả đã cộng sản Việt Nam không có dòng qua tôi tự thổ quốc kia. Và nó được phó nhiều thức cho lấy còn lấy máy bấm ra cho gì còn đã đó đi chai như sư phụ nè. Rồi họ nói là phải nhớ tới tổ tiên phải không, tổ tiên à, thành ra mọi thứ họ điều chuyển cho thầy, thầy điều chuyển nữa thì khoái lắm. Thì tương lai không có chống cộng nhưng mà chuyển lửa để cho những người chỉ có con dồi sư tử mới ăn thịt được sư tử, chỉ có đệ tử thầy tương lai mới phá được hệ thống tầm nguyên, và chỉ có người cộng sản mới đập được từ cộng sản thôi. Vì đã lắm, vì YouTube coi đi hay lắm như vậy. Và tôi nhìn lại y chang như cái buổi lễ của chúng ta làm tổ quốc kỳ công, nó làm tổ quốc kỳ công những liệt sĩ đã có công chống lại bọn Trung Quốc xâm lược. Thầy tôi đã dễ sợ không? Cái gì? Rồi nói đồng chí Văn có y chang như tôi à? Tổ quốc còn phải có cội, có nguồn, phải nhớ để chúng ta làm gì tuổi trẻ nữa làm vậy tôi khoái dễ sợ luôn. Thấy không? À, cái đó là ăn tiền đó. Bữa lâu lâu mà thầy đó, thầy mà khi mà thầy giảng lời nào mà thầy quên mà mất gì cộng tôi không nhắc cho thầy nha. Thầy tánh tình nó già cả rồi mà khi nó nhớ thù là bạn là ai hết. Đã lắm quý vị ơi, móc một cái là bên kia nó làm. Cái đó là cái gì quý vị, cái mà để mà trả ơn tổ quốc quý vị. Thành ra tôi nói cho quý vị ở trong này, tôi nói cho quý vị lắng nghe nè, đừng bao giờ lên án thầy. Ở trong này là cái làng Di Đà, làng Di Đà chúng ta hãy thu nhỏ là cái làng, nhưng mà coi đây là một cái quốc gia này. Quý vị vào trong làng Di Đà, quý vị thấy đây là một cái quốc gia được tự trị bởi thầy Thích Thanh Lan. Quý vị thấy rõ ràng không? Nghe thử nè, quý vị vô đây, quý vị thấy đi đâu cũng gặp là người Việt Nam, đi đâu cũng là câu A Di Đà Phật. Rồi chúng ta có một sự là bình đẳng, ai cũng có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, ai cũng có sự dây A Di Đà Phật, ai cũng chào nhau và coi như Phật, mà ai cũng đều gọi thầy Thông Lai là sư phụ, đúng không quý vị? Rồi sáng là chúng ta tụng kinh niệm Phật xuống ăn sáng, xin sáng xong lên tụng kinh niệm Phật, trưa xuống ăn trưa, tụng kinh niệm Phật chiều xuống sinh hoạt chiều. Trong một ngày mấy thời gian qua chúng ta đang sống cõi cực lạc, chúng ta bỏ hết tất cả những cái rong riêu, những cái phiền não, những cái stress ở ngoài đời để chúng ta vào đây chúng ta sống những ngày tháng giống như chúng ta đến một cái quốc gia nào đó mà chúng ta hầu như quên điêu, quên bọng, quên cháu nội, quên cháu ngoại, có không quý vị? Phải không? Thì bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, ở trong này nó có một số người nó nhào vô nó đánh, nó nhào vô để nó cướp, và nhào vô để mà nó đánh các cụ, rồi nó nhào vô nó trói các cụ lại. Ở trong này, ở trong này có 100 cụ mà có 20 cụ đó thì còn ngồi được ở đây với sự điều khiển của thầy, và 80 cụ thì bị cái tội mà khủng bố đó, 80 cụ thì bị nhốt ở dưới kia. Trong pháp hội mình bây giờ 500 người thầy ngồi thì chỉ có 100 người ngồi được ở đây được bảo vệ bởi thầy, còn lại 400 cụ thì bị tội mà có ví dụ nó nhốt ở dưới kia. Rồi lúc đó tụi con ngồi trên đây nó thôi kệ đó, trong đó nó kệ nó, cái đám kia kệ nó, đám khổ kệ nó, còn mình ở đây mình cứ việc nghe pháp đi ha, mình là tâm chánh định như như bất động, mình mặc kệ nó ha, đừng có động. Cái đó là do nhân quả ở đời trước nó gieo với thầy, bây giờ 400 cái Phật tử nó bị cái tội ăn cướp không đấy cho nó đánh đập kệ mẹ nó, mình ở đây mình ráng tu đi để mình giảng sanh. Thì như vậy đó là tà đạo hay là chánh đạo cái gì? Cũng vậy, dân tộc Việt Nam 80 triệu người cùng máu đỏ da vàng mà giờ này bị một bọn cướp là 3 triệu, nó thành đảng như cộng sản, nó trấn, nó lột, nó đè, mà trong đó là ai? Tôi thí dụ trong này nè, trong đệ tử của tôi nè, sau này nè nó lại nổi loạn lên, nó tránh nó loạn, nó cũng là đệ tử của tôi, nhưng mà vì nó nổi điên, nó đi chọn một cái chủ nghĩa nào đó, một tôn phái nào đó, nó theo một cái đạo nào đó, đạo à, đạo ăn trầu hay đạo ăn mía hay đạo ăn sữa bò, nó về nó bắt nè, ai không theo tao là phải bắn. Mà bây giờ cái nhóm mà theo thầy nó chỉ còn có một, coi như là có chỉ có 2 triệu người hán quả thôi, là sung sướng thôi. Còn cái đám mà 80 triệu kia đang bị cái nhóm mà đệ tử điên cuồng của thầy đó, nó cũng là đệ tử thầy Thông Lai, mà nó đi nhận một cái gọi mà tà đạo về, nó bắt phải vô đây, mày phải theo Hồi giáo, không theo Hồi giáo cho bắn chết. Thành ra cái tác đó là giống như cộng sản đó, nó đè hết 80 triệu dân, chỉ có 2 triệu dân ngồi đời này, rồi chúng ta cứ mặc tình cho đồng bào chúng ta chết cái đó, thì như vậy chúng ta là ai? Thấy rõ chưa hả? Rồi khi đó ở trong này á, ông Tệ Hạnh ông nói thà chết cũng phải nói, phải cứu cho những người kia. Mình ăn cái gì nó ăn cái đó. Trong khi bây giờ quý vị cái thằng nghe, bây giờ tôi nói đừng nói gì, sau này trong cái ban này, cái ban điều hành của tôi nè, cái phe mà ngu đần, cái phe mà lớp ba trường làm, cái phe mà đỉnh cao của trí tuệ là người hả, nó lại lập ra một cái làm rồi nó thống chế lần lần viết ra, nó nắm lấy trong này rốt cuộc rồi đó. Ở trong này là tôi cho rằng có 80 triệu đồng bào tôi trong này, 80 triệu cụ già, thì bây giờ đó chỉ có 2 triệu là đi theo cái đường lối của tôi khi tôi chết rồi đó, hiểu chưa? Là nhỏ lắm cái số mà theo tôi á, à thế tôi cõi nguồn dân tộc theo là biết lễ, biết nghĩa, biết nhân, biết phải, biết đâu là đúng, đâu là sai, biết nhân lợi nghĩa tới chính. Cái số đó giờ nó yếu xìu, nó chỉ còn có gốc à, nó chỉ còn được có 2 triệu người là tượng trưng cho đồng bào hải ngoại, còn lại 80 triệu người thì nó bắt ở trong này ha. Bây giờ tụi bay á là dọn cho tao, tụi tao là còn có gì, tụi tao còn có là Tể Quan nè, Tể Thông nè, Tể Hỷ nè, bây giờ bè phái của mình là đảng của mình là đảng cốt rồi, bây giờ thầy Thông Lai chết mẹ rồi, tụi bay ngồi đây, đứa nào nghe tao là sống, nghe tao thì tao cho ra làm trưởng ban thi khắp, trưởng ban này trưởng ban kia, được quyền hối lộ, được quyền nghĩa là nắm đặc quyền đặc lợi trong cái làng này, tiền bạc mà người ta gửi vô nước sạch bao nhiêu vô đây thì mình cứ bỏ túi đi chia ra, vì tụi mình còn trâu hết cái này rồi ha. Bây giờ mình sao, đem cái hình của sư phụ mình lên để mà mình mượn đồ heo nấu cháo thôi, vô đây mình bắt lễ sư phụ mình, tuy là lễ đại sư phụ nhưng mà làm sai hết tội rồi. Như vậy cái nhóm mà yếu xìu đó đó, nó kệ, nó thôi con, rồi cái nhóm kia nó thôi mình thu lại, mình ráng mình tu để mình về mình gặp sư phụ mình, cái đám này nó hà hết. Thì như vậy trong này có một người không được, phải làm lại lấy là quyền bình đẳng, không có chuyện mà giai cấp cùng là đệ tử, tôi là người Việt Nam. Tại sao người là ăn trên ngồi trước mà là người phải đi ăn mài, người phải đi làm đĩ, người phải đi làm macro làm đĩ, người phải đi làm đô lệ nước này nước kia? Thì những cái thầy chống đây là trường hợp sau này cái làng Di Đà mà nó bị cái phe mà nó nằm trong bang này bang kia, nó chặt đầu chặt cổ để rồi cái phe mà chính pháp bị đè xuống, thì những người nào trong cái phe mà yếu thế đó nói lên cái đó, người đó là Bồ Tát, còn người nào mà hà hơi với tụi kia, người đó là ác đảng. Cái này tôi đâu có chữ gì tạm đâu, tôi mổ xẻ cho thấy, hiểu chưa hả? Trong làng Di Đà nó xảy ra chuyện đó, quý vị thấy ai đúng ai sai? Cái đứa nào mà chạy theo cái phe mà ngồi trên, à mày hả, mày vô đảng tao đi, vô đảng tao làm sao, tao sẽ cấp cho mày cái giấy y lại. Thí dụ lúc đó ông Tệ Quan ổng là cái đảng mà coi như là ổng lập động, bây giờ tao lên rồi sư phụ chết rồi, bây giờ là cải cách chùa Tầm Nguyên đi theo định hướng của Hồ Chí Minh. Hồi xưa thầy Thông Lai là chùa Tầm Nguyên đi theo định hướng của như là gì, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do chân lý. Còn bây giờ nghe lời tao là sống, cãi lời tao là chết. Bây giờ những đứa đệ tử của tao lập giấy đảng viên, đứa nào vô đây mấy bà già bà nào theo tôi thì phải có giấy theo đó. Rồi mấy bà già sợ quá, dạ con xin gia nhập đảng, con xin gia nhập đảng, gia nhập đảng, gia nhập đảng. Rốt cuộc rồi cái đảng cốt này nó còn trôn hết cái làng Di Đà, trong khi những người mà theo cái đường lối mà tự do bình đẳng, tất cả đều bình đẳng, đều là máu đỏ, đều là có Phật tánh, thì cái nhóm nó yếu xìu à. Cái nhóm đó giống như tượng trưng cho người Việt hải ngoại chúng ta. Mà bây giờ trong cái nhóm đó mà nó lại đầu hàng luôn nữa, nó để cho cái đám người làm hành, thì cái đám đó không phải là đệ tử của Phật không hả? Bây giờ thấy rõ chưa? Giờ hiểu thầy chống cộng là chống cái gì? Chống tà, chống ác, y chang như vậy để chúng con hiểu. Tôi nói cái này tôi không phải nói cho mấy bà già đây đâu, mà tôi nói này Tôi nói cho 80 triệu thanh niên còn ở Việt Nam, vậy mà đi hại đồng bào ơi. Phải không quý vị? Đừng có ngủ nữa. Đây để mấy bà già tôi ngủ đi chẳng sao, còn mấy ông thanh niên vậy mà đi cho tôi. Tôi nói tôi không chỉ gì cộng, mà tôi phân tích, tôi khai triển, tôi bình luận để đâu là chánh, đâu là tà. Như vậy thôi. Mà tôi nói thật, nó có bắn tôi chết thì tôi cũng chết cho quê hương. Mà chết quê hương là chết cho ai quý vị? Chết cho đại chúng. Mà chết cho đại chúng thì sao quý vị? Tức là tôi là đang làm một cái chuyện mà coi như là đem cái thân mạng của mình, đem cái an nguy của mình, đem cái hạnh phúc của mình để mà làm cho mọi người được hạnh phúc, thì tôi đã làm theo lời Phật dạy chứ không có cái gì sai hết. Sau này tôi nằm xuống mà cái làng này nó xảy ra những cái phe nhóm thiểu số ăn trên ngồi trước control đi tất cả cái hệ thống này để lấy đặc quyền đặc lợi, mà những đứa đệ tử mà chân trái mà không lên tiếng nói thì đứa đó hoặc thấy người làm hoặc nghe người làm con im lặng hoặc con coi như là vui lòng theo, đều là một cá mẹ một lứa, đều là đọa vào địa ngục hết. Thành ra thầy nói đi, tôi không hiểu khi mà khai triển gì tụi con mới thấy rõ. Nói gì vậy đâu có xứng với chị thầy đâu, không xứng với chị hết. Nhưng mà nói để cho những cái lớp trẻ ở Việt Nam nó có internet. Hồi xưa cái hệ thống hồi xưa đi đãi truyền đơn là lỗi thời, ông quay tăng sinh rodeo rồi lăn. Bây giờ một câu nói của thầy đó bỏ lên internet cái là đăng ra, nhưng mà tối thì cho các ông này coi 38 người vô để mà lấy bài của thầy ha. Tôi in một cái, bởi vì cái hệ thống internet là cái hệ thống mà vũ khí còn mạnh hơn là cái vũ khí gì để đánh vào các cái tụi cộng sản. Nhưng một ngày nào đó vì thế bây giờ các cuộc biểu tình ngay cái tụi ở Hà Nội, những tụi đảng viên nó biểu tình để chống Trung Quốc, rồi tụi thanh niên nó chống, rồi từ từ con của những gia đình liệt sĩ liệt dò thì nó nhảy lên nó chống, thấy không? Ta liệt mà ta còn chống, tụi con có liệt không? Tụi con không chống. Hỏi lại thì Minh Quang liệt chưa? Dạ con có liệt chưa thôi, chưa phải liệt sĩ. Ông liệt chưa tự khỏi ông cầu chuyện đó không? Ông nói hết rồi thì hết rồi, liệt chưa rồi thì đi tu đi chứ. Dạ đi tu. Tôi hỏi chơi gì sĩ ba không thấy. Nó nói rồi đi thôi, về nhà thăm vợ mà còn cái đó không? Vậy là ông được chưa rồi phải không? Rồi được rồi. Được chưa mới tôi được. Mà liệt sĩ là tôi không được. Sự thật tôi nói như vậy đó, tôi hỏi ông. Con về bởi con có chuyện đó không? Dạ hết. Hết tôi có cho về, phải không thầy Hỷ?
Dạ.
Thầy hỏi hoài. Cũng như Minh Quang không có bà vợ đây nè. Vợ chắc đi đâu mất rồi, trốn rồi. Đấy, thì tại đó. Tôi hỏi Minh Quang bây giờ là tuệ đỉnh. Trước đây một tháng tôi xuống rồi làm, tôi hỏi thiệt ông nha. Ông còn cái chuyện đó không? Tôi hỏi ông với ông có bằng liệt sĩ không? Không, con có liệt sĩ. Con hồi xưa con là địa trưởng mà. Rồi con sĩ quan biệt phái là có liệt sĩ. Rồi tôi nói vậy, ông có liệt dương không? Ông dồn dồn tôi nói, ông còn cái đó không? Bây giờ hết. Hết rồi vậy là liệt dương đi tu đi, còn gì nữa? Ông nói dạ đi tu. Sư phụ là trực kỹ, không nói dòng do gì hết. Nhưng mà khi tuyên bố ông liệt dương rồi thì mai mốt có ai chụp mũ ổng, ông đã liệt dương rồi. Phải trú cho ổng. Thế còn cỡ như Tệ Nhãn, Tệ Nhãn liệt dương chưa? Bởi ngày hôm qua đó, một số đệ tử của tôi á, nó đem xăm, xăm nhung đồ quý lắm, xăm đủ loại hết cho tôi. Thì tôi mới ngồi tôi kêu mấy cái dàn đệ tử tôi lại, tôi nói tôi kêu ông Tệ Mãn lại, tôi nói con á, đáng lẽ ăn cái này hỏi sao vậy? Tại vì con đã liệt dương rồi phải ăn, còn sư phụ á, chưa có liệt dương mà cho cái ăn này là giết sư phụ, đúng không? Thầy không dám ăn liền. Và thầy kêu hết một lọt vô, thầy nói cho ông Tệ Hạnh ăn cũng được, Tệ Hạnh cũng yếu nè, những ông nào nhưng mà nhất là không được cho ông Tệ Nhãn ăn. Hiểu chưa? Tệ Nhãn là chưa phải là liệt dương. kể cả ông Tệ Quang cũng chưa có liệt giường, cũng không được cho ông ăn nữa. Thành ra qua thầy kia xâm nhung thầy kia hết. Thành ra mấy ông nó tưởng là thầy tốt, không có tốt đâu. Tại vì tôi thấy mấy ông là liệt sĩ thiệt, tôi mới cho ăn. Còn mà chưa liệt thì tôi không cho ăn đâu. Bởi vì ông Tệ Mãn rất là sung sướng, phải không? Con người hồi đó giờ cũng bị hết hủi, tự nhiên sư phụ đem hủ sâm cho trời để nước mắt rầm rầm. Tôi cho ăn tại vì thấy tướng ông gì giống Việt Cộng quá. Đấy, ông theo thầy Sông Lai rồi mà tướng mà bảy ông đeo cái tàu đủ cũng không có gãy nữa. Thành ra là đối với thầy đó là phải tùy thượng chúng sanh mà coi người nào chứ không phải người nào cũng cho về hết. Thành ra đó, nói thẳng cái gì biết đâu, nhưng mà nói như vậy á là để cho nó cũng như bây giờ cô Hồng Long nè, thấy không? Cô Hồng Long tí thì chọc cổ như vậy đó, thấy không? Thật ra cổ đâu có địch nổi tới 108 cái đâu, được vài ba cái thôi, nhưng mà mình thấu lại đến chi để cho bây giờ thí dụ như ở trong này mà rưỡi bữa nay nhà biết cho ăn bún mắm, phải không? Bún mắm rồi tự nhiên ở trong này tự nhiên nó dàn nó cuốn cho cái dàn này, thì bây giờ cô Hồng Lâm sẽ là cái người cứu cho đại chúng khỏi mang cái tội là phá tan hòa hợp. Thì ngay lúc đó Tệ Quang ngồi nghe mà không có được cái lời để xì nó ghê lắm, nên tôi nhận chắc bà Nguyễn Dung rồi bên cái bà Nguyễn Dung ấy chắc là ông Tệ Quang ông Tệ Nhãn này nghĩ chắc là hai sư cô mà coi như Bình Như Châu, phải không? Rồi Như Bình Như Châu là nghĩ chắc là bà Gia U này làm Gia U hơi mặn, thành ra ở chùa. Thành ra như vậy là tư tưởng của tất cả quý vị, nếu mà không có cô Thích Nữ Hồng Đức cái Hồng Lâm ngồi đó thì công đức, cái công đức của cô Hồng Lâm này là cứu được đại chúng khỏi bị tội phá hoạ hộ tầng, thấy không? Bây giờ tự động có một cái người nào xì ra là bao nhiêu con mắt nhìn vô cô Hồng Lâm biết. Mà mình không có địch mà bị người ta nói địch là có công đức không quý vị? Đó. Nhưng mà một ngày nào đó thầy sẽ đưa con đi qua trong một cái pháp hội nào đó, phải không? Ngồi trên đó giả sử như vài bữa mà trong đại giới đàn con phải đi qua sọ, phải không? Họ thì khen đi, phải không? Ngồi đó có các sư Tây Tạng Miến Điện mà vô tình lúc đó con bưng nước lên mà rủ sư phụ đi cái tổ thì tôi mới dạ con để trả. Phải không? Nó là cổ đã là coi như là nó mang tiếng chài rồi. Mà dù lúc đó tôi ngồi chung với Tam Sư Thích Kính mà tôi có xì ra mấy ông Thái Lan với ông thầy kia nghe mùi mùi vậy. Thì lúc đó là tôi giải thích vậy, con nhỏ này xin lỗi thì tại vì nó là chuyên môn là có cái bệnh đó, là nó nhiều khi như vậy mà cứu sư phụ là công đức vô lượng, đúng không quý vị? Thì tôi đã tính trước rồi, tôi mới cho cổ nổi tiếng lên, phải không? Bây giờ tôi hỏi tôi nè, cô hình như Bình Như Châu có đường xá tôi đuổi mà tôi đang có xì ra lúc đó cổ là lai xe vào cho cô đó. Phải không Hồng Lâm? Hiên ngang nhận cái giấc đó đi, công đức vô lượng. Cổ mấy ngày nay cổ nhận được rất nhiều cuốn phơn hỏi sao mà được tên chồng lại cáo cái vậy. Cái cô Hồng Lâm nói, ủa tôi lạ là hắn sao tôi đi được vậy? Mà nghĩ sao vậy? Có cái đài gọi chữ đồ, chữ cô gì mà mất nết, chữ quá trời luôn. Mấy ngày nay đã bị chữ dữ lắm, nhiều cái bài gọi lại đó. Đồ, chữ cô gì là mất mặt, mất mặt mấy bà ni hết. Một ngày con bị chữ mấy lần không? Có không? Nhưng mà con là cái công đức là cứu được cái tội phá vào hợp tăng. Thầy bảo đảm, bây giờ tự nhiên đang ngồi đây mà nếu mình nghe tiếng bóp, mình tìm được người nào mình còn nói, mà giờ tự nhiên nó được kêu được xì đó. Nó xì ra nó bay mà kính cỡ này nè, mà không biết người nào hết, mình biết mình ngồi trên đây thì con cứu được cho sư Thái Đường Dung nè, cứu được Đại Quang nè, cứu Đại Nhã nè, cứu được luôn mà cứu cả sư phụ nữa. Thấy rõ không? Người nào việc nấy, phải không? Sau này á, khi nào mà sư phụ mà ăn mà thấy sư phụ, mà sư phụ quắc Hồng Lâm lên đây đứng hầu là biết rồi đó. Hỏi ông Tề Nhã còn có tiếng chuông, bây giờ nó chuông có được phải không? Tề Nhã nói mà hồi đó hai người làm phó trụ trì, người trụ trì đó. Tề Nhã lại sớm rồi mà Hồng Long cũng đánh, hỏi sao vậy? Tao mất định quá, sao đánh vào cái tẹt. Nhưng mà quý vị thấy sao? Bây giờ cỡ bây giờ uy tín á, thì mà thấy hai cái ông này người ta đã biết tỉnh tỉnh đó rồi, thành ra Phật tử lại có cái tách không quý vị? Không tách mà thấy vui nữa, phải không? Thành ra là trong cái buổi Tết đó, trong khóa tu này vừa rồi nè, 500-600 người vô đó, có nhiều người con đến để coi mặt sư cô định trong để tán cái, cũng có công đức vậy, phải không? Cái nào cũng có công đức hết. Thành ra chúng ta con ngồi đủ chỗ của con, bây giờ con nên phát triển cái khả năng địch của mình lên đi. Mình coi cái gì mà mình có mà mấy sư chú không có? Ông có đấu lại bản không? Thấy chưa? Tôi hỏi hết trong cái vàng này có ai đấu lại của Hồng Long không? Thì cái gì mà mình ông Tệ Quan có thì mình không nên đấu với ổng, mà cái gì mình có ổng không có thì mình sử dụng cái sở trường của mình ra để mà mình đi hoằng pháp mỗi người. Mỗi lần cô làm cái câu chắp tay của nó nghe em sao lúc này. Đổ một ngày cổ nhận không biết bao nhiêu là thiên chữ đó. Cổ nhớ là cổ nói cái địch là cái trời cho, cô không để sâu cô cùng lên tôi đứng mình trước mặt sư phụ á, nhiều bà bị chữ dữ lắm, mấy bà giận á, không có gì đâu, không có gì hết á. Khi mà mình đã hiểu được sắc tức thì không, rồi không tức thì sắc rồi đó. Nhưng mà từ nay cổ là cái người cứu tâm và hợp đó, tại ai cũng biết tiếng cổ rồi, mà tự động cổ không địch mà vô đó tự nhiên nghe cái mùi nó thúi ra trong mà con ngủ trong một cái phòng á là cũng cô rồi chứ này.
Ngày mai ngày mốt mà về bên Washington mà bên này thúi thì cũng là đổ cười đó.
Cho mấy cái thôi chứ làm sao mà cho lễ tán được, chiếc đỉnh này sức đâu mà được. Nhưng mà con người của cổ đó, nếu mà không địch là con người cổ khó chịu lắm, tại cổ là lợi lùn mà đừng chơi nhàn lé rồi ghé nhàn lùn. Bao nhiêu cái mà xấu xa tập khí trần lao, cổ đều phóng khí ra hết, thành ra bao nhiêu tập khí trần lao cũng còn nằm tại cái đó đó, thành ra cổ mới là không có ùn tắc, mà không có ùn tắc là không có bế tắc, phải không con? Không có bế tắc thành ra cổ mới là thoải mái như vậy đó. Dạ, thấy nhìn cổ cười vài không đó, thành ra nó bù lại, chứ còn cổ mà không bù trời, cái cổ mà cái lùn cỡ này khó cỡ nào nữa, thấy không? Trời cũng thương cổ. Là cái gì vô bụng không có để bụng, phải không con? Kể cả địch cũng không có để trong bụng nữa. Còn chúng ta mà rỡ sao có cũng ráng mà nén được, ráng xì ra đâu giấu, để trong bụng. Thật ra đây là những cái bài pháp sống đó, thầy nói đây đó vừa giỡn vừa vui để tụi con cái khả năng của nào, cái gì mình có mình khai triển khả năng đó, để con giúp cho cái hệ thống làm di đà của thầy ngày một phát triển. Thấy tụi con phát triển, bắt đầu có Phật tử khen, có người nói thầy chú Tệ Hạnh hay quá, tụng kinh khá thích lắm, rồi chú Tệ Quang thì ông giảng cao quá, nhưng mà có người thì nó trời ông Tệ Quang cũng giảng gì chứ thật, ông giảng được hay quá. Có người mấy ông mà khá cao thủ vậy đó, ông Tệ Quang ông giảng hay quá mà ông giảng gì thích, ông giảng ngắn quá. Thật ra những cái câu mà ông Tệ Quang này ông lên là tà kiến nghi mạng tật đố tham sân si, rồi tám tâm dương tám tâm sở, hả, giảng 3 tháng chưa hết mà ông đem ông treo ra rao cái thì ông chỉ nói được hết rồi. Tệ Quang thành ra mấy cái ông cao thủ nó xong Tệ Quang không giảng gì vậy, tao nói từ từ mới mốt rồi giảng. Còn người ta khoái thầy hỉ gì thầy hỉ, bắn ra đúng cái trình độ là mì ăn liền, ai cũng có thể ăn được hết, hiểu chưa đó. Còn cái ông Tệ Mãn á thì quý vị đừng có lo, ông ngày qua ông tức quá, ông lên ông giảng đầu tiên bị cái một cái sư chú tiêu viên viên nói là đọc không à. Thành ra là ông nói á, lần đầu tiên tôi là lao công đầu binh, tôi ở đây tôi không có được gì hết, mà tôi qua bển về tôi dám lên đọc cũng phải 8 tháng tôi, đúng không quý vị? Có ông thầm tay chứ. Ông nói có nhiều ông hồi xưa là tỉnh trưởng mà lên đọc diễn văn còn run lập cập à, phải không quý vị? Thành ra phải cho ông tán thán chứ. Nhưng mà ông nói là tối nay phải phục thù rửa hạnh. Thành ra tối ông ngồi ông cũng lò mò. Tôi nói nè, uống thủ sâm đi con. Ông nói thân để dành đó. Là ông biết ông uống dùng thủ sâm và sáng nay ông giảm đề tài vậy. Ông nói có thủ sâm có thể vô rồi, có pháp rồi. Tệ mãn có pháp chưa tệ mãn? Có chưa? Chiều đó. Đề tài giảm là sang tao đi. Thấy không? Còn bây giờ tại vì tôi nói rõ, nói về cái âm thanh đó, tụng kinh đó, ông Tệ Hỷ ông giỏi về thuyết pháp, hợp với cái nghe của đại chúng hơn. Nhưng mà ông tụng kinh không lại Tuệ Quang, quý hiểu thì nói không. Ông Tệ Hỷ này là tôi cho tụng có âm thanh của Hồng Hỷ trong đó, ông tụng vừa tiếng vừa nam vừa nữ trong đó, thành ra nó không có được bằng Tuệ Quang. Tuệ Quang là cái âm của dân cải lương. Quý vị nghe thì ông Tuệ Quang tụng dân cải lương không? Dân Nam Bộ cải lương đàng hoàng hết. Còn ông Tệ Hạnh thì ông có âm của người Trung, mà người Trung á tụng kinh lúc nào cũng hay. Còn khi cái ông mà Tệ Mãn đó, cái ông đó là vậy đó, ông ốm vậy đó, nhưng mà ông luyện thời gian, ông là người Quảng Nam Đà Nẵng vậy đó, ông sẽ tụng kinh cũng hay thôi, không có dở đâu. Phải biết khai triển cái sở trường của mình ra. Còn ông Tệ Hỷ thì có thể là giảng học thì hiếu của các Phật tử hơn, nhưng mà ông Tệ Quang ăn lại cái là tụng kinh truyền cảm hơn, thành ra mấy bà bị cúng hết rồi, thấy không? Thành ra mình có hai cái đó mình bù lại, phải không? Rồi á, ông Tệ Quang có một cái là nóng tánh, ưa nóng, ưa nói nhưng mà rồi lại nguội ngay. Nhưng mà bù lại cái nhược điểm của Tệ Quang nóng tánh thì ông Tệ Hỷ Hồng Hỷ lại có cái tánh tào lao. Tào lao là ưa chạy làm những chuyện tào lao tứ đế đó, là coi như của làm chuyện mà coi như là từ bi rồi trong lưng là lao. Mà ưa ông bị cái tình cảm của một sư bà đời trước đó, cũng ưa làm việc theo cái tình cảm của người nữ nhiều hơn giống lý trí đó. Thành ra bù qua chết lại. Còn bây giờ Tệ Hạnh á, tôi hỏi sao con lên thuyết pháp. Ông nói con á, cách đây mấy một năm về trước con vô đây, con còn phải học chú Thiện Hòa lúc đó, con còn phải học Quan Nghi, con học đủ thứ. Bây giờ con đâu có dám đâu, con chỉ có biết mới tụng kinh đây thôi, thành ra con chưa cái gì chưa biết. Cũng giống như ca sĩ Ba Đi Ba Nai mà ra trình làng á, con muốn con ra con trình làng là con phải nghĩa là đáp được yêu cầu của khán giả, chứ con hát dở cỡ như mà hát dở như ông Thệ Nhãn mà cứ hát cứ lên hát hoài là coi như là ông đúng là biết không sẽ súng, phải không? Ông Thệ Nhãn là kiểu là coi thường khán giả. Mà tối qua tôi đưa tổng mấy dĩa cổ nhạc chưa học ba câu rồi xuống đây ca a e a trong này, mà con biết trong này nhiều ca sĩ. Còn qua con thấy cái cô gì mà cổ cúng dường mà 15,000 cho cái hội mà kinh tế không, thấy không? Chứ Đại Quan Âm á, con thấy người ta ca cỡ đó mà con đúng là biết không sẽ xứng. Ca cải lương hồi ra Hồ Quảng, mà ca Hồ Quảng hồi ra chèo không có lạc giọng mỏng. Ông này con cái là liều, phải là liều. Cái loại này là có như là liều, không sợ trời sợ đất gì hết á. Nhưng mà thầy nói cho nghe là ông Tệ Hạnh ông muốn giống lên. Còn tôi hỏi Tệ Minh sao, ông nói con cũng mới là bò, chưa có đi rồi không có muốn lên chạy chạy đua với mấy sư huynh thì học nữa. Thì những đứa đó nó có những cái điểm là Tệ Minh nó có cái điểm là quay nghi, chấm quay nghi đó, phải không? Về quay nghi nó ăn. Còn ông Tệ Nhãn cái gì ông cũng tệ, không biết cái gì vậy. Ông có cái là lục hòa, ai chửi ông cũng hà hà hà, ai khen cũng hà hà, ông không có giận. Thì con người ổng đó là coi như không phiền ai mà rất lấy được cảm tình. Nhưng mà ổng không thể nào là một vị lãnh đạo được quý vị à, đúng không quý vị? Tại vì ổng không thể làm lãnh đạo được. Nhưng mà ổng sau này cái chức vụ maximum của con chỉ là tri khách thôi, đưa người cửa trước rước người cửa sau. Con làm thí kiều á, đưa người cửa trước rước người cửa sau. Bởi giờ trước con làm đàn bà tôi ghi đó thí kiều lắm. Biết thí kiều không? Biết không? Trời, ông không biết thí kiều là ai nữa. Thí kiều là một cô gái đầu xanh, đưa người cửa trước cũng cười, rồi vô rồi xong rồi uống rượu ra rồi rước người cửa sau, rồi đẩy ra là ông đứa sau vô cũng nhận, ông nào cũng ghét. Thật ra là nó khổ nhìn trong cái nhóm này. Bây giờ đó, là ngày nay đó là cái phim mấy bà ni lên mình con trai xong rồi để mấy bà mấy ngày nay mấy bà nói cô Hồng Ân ấy, con cũng soạn bài. Thì cô Hồng Minh đó, cô Hồng Minh là ông táo dưới đó, con cũng có bài ha, rồi Hồng Đức cũng có, mà Hồng Đức bệnh sâu sáng hẳn, thế là vậy. Thành ra rồi để cho phê nữ lên chứ, rồi Như Bình, Như Châu rồi lên giảng hơn, có không? Thì khai đi rồi sao không giảng? Cô Bảo Tâm có lên giảng không? Có đó, vỗ tay đi. Thấy chưa? Phải vậy chứ. Nghe không? Tôi hỏi lại, Hồng Lâm có giảng không? Vỗ tay lên. Đề tài của Hồng Lâm là đánh giấm. Rồi kế đó ai đưa mấy cô này, thầy đưa, ai sẽ có bài giảng, đưa tay lên, người nữ, trong người nữ đây nè. Bây giờ cô Bảo Tâm là một rồi nè, cô Hồng Long là hai rồi, ai nữa? Cô Hồng Minh phải không? Hồng Minh là ba, còn ai nữa? Giảng không? Rồi cô Hồng Anh giảng bài Gia Ua là bốn, còn ai nữa không? Nguyên Dung phải không? Rồi tức là Đại Quang muốn đề tiếng chữ sư cô cố gắng.
Sư Thái rồi mà, ngoại hạng rồi thầy.
Không giảng nữa.
Ngoại hạng rồi
thầy. Về bị thai rồi. Rồi như vậy là chiều nay chúng ta đón mà Đại Hồng Đức bệnh thể biết làm sao. Hy vọng là từ đây tới cứ phá Hồng Đức lại. Tại vì Hồng Đức đó đánh mỏ là đại chúng chấm điểm rồi. Quay Nghi đại chúng chấm điểm rồi. Lục Hòa đại chúng chấm điểm rồi. Tất cả mọi thứ đều có để làm cho mấy cái bà rất là hãnh diện về có một cái cô Nico, đúng không quý vị? Nhưng mà chưa nghe tụng kinh, nhưng mà phải lên tụng kinh. Làm sao nói Hồng Đức phải dưỡng giọng, làm sao phải tụng kinh dưỡng dân, làm sao con phải làm sao con dược sĩ, con làm sao cho Hồng Đức, làm sao phải con hết bệnh mới được. Nhưng mà thầy thấy con mà xách nguyên cái túi thuốc cô uống xuống là cổ chưa hết bệnh cô chết rồi. Làm sao đúng liều thôi, cái dược dân mà nó xách cái túi thuốc xuống là nó cho uống hồi chết. Thành ra làm sao cho cổ phải lên đây để tụng kinh cho đại chúng mới tránh được. Rồi yêu cầu cổ lên thuyết pháp nữa. Tại vì thầy chưa nghe Hồng Đức tụng kinh ngày nào mà nghe đại chúng nó cổ tụng cái phục nguyện rất là good. Thấy không? Đó. Phải biểu diễn cho đại chúng. Phải không? Dạ. Tụi con á là thầy bây giờ á, còn Hồng Châu thì nó mới gia nhập mà nó còn trầm lặng quá. Thầy nghĩ Hồng Châu có đơn giản không con? Rồi chưa, vậy thì âm lặng đi. Rồi mình làm một cái người đập bò tập đập đứng giống như mấy sư chú Thiện Minh đi, rồi không chừng mà mai mốt tới ngày Thánh Thành là đại thiền nhân, rồi lúc đó mình mới là coi như là hạ, coi như hạ sa. Thành ra là bây giờ tôi còn lại đó là mấy người, còn mấy sư chú này có ai chưa giảng không, có người nào mà chưa được giảng không? Ai trong hàng sư chú là hết rồi phải không? Thầy Như qua đâu giảng được. Tự Như lên giảng không? Ông Tệ Quán có lên giảng không? Thì biết rồi, để lại từ Loan Lĩnh để xài bù lon con tám cho giỏi đi, rồi bắt đầu mấy ông này giỏi về cái heavy man thì mình dùng cái đó để mình hoàn pháp cũng được, đúng không quý vị? Mình sửa phòng cho mấy bà, mình xây dựng phòng giảng sanh, mình làm chỗ nhà ở sai sai, mình làm cái những cái đó cũng là một cái hoàn pháp, đúng không quý vị? Mấy bà cần sửa cái gì mình sửa cái đó. Cái đó cũng là một cách vật pháp. Người nào ngồi đúng chỗ đó cho thầy, đừng có ai ngồi sai cái ghế của người khác cho thầy đi.
Sư phụ,
hả? Rồi vậy Tự Như lên giảng nha.
Không, còn Như giảng, con thấy Tội Như giảng cho con nghe, còn những người khác con không biết.
Ồ, là giảng bài kinh vô tự phải không? Bài kinh vô tự. Tôi mà như Tự Như lên cho cõng tiếng Tàu chơi, đâu nào biết vậy đâu. Nhưng mà trong này có nhiều đứa biết, trong liễu hội nó biết, có nhiều bạn trong này ai biết tiếng Quảng Đông đưa tay thầy coi đây, nhiều lắm đó. Thành ra hồi qua tôi nói con đi, con cõng đại nó ở trong này nhiều người biết tiếng Quảng lắm, thầy không dám cõng. Rồi quý vị có cần thông tin gì không? Chúng ta chuẩn bị để xuống trời, chúng ta chuẩn bị 8 giờ ăn sáng.
Con có ý kiến là cái này không biết là có thuốc dưới này đề tay nào thì có đề, rồi làm sao đề cho thấy nha.
Con ghi sau lưng. Sau lưng đó. Chẳng hạn như dễ lắm. Con để siêu chú Đại Quang thuyết pháp cho A, B, C, D gì đó. Con cho chỉ điểm A hay điểm B. Rồi siêu chú Đại Hỷ thuyết pháp A hay là B hay là C, D. Rồi siêu chú Đại Nhãn thuyết pháp. Con ghi sau lưng á. Con lấy cái mẫu đó ghi sau lưng. Rồi khi mà thầy chấm điểm á, thầy coi cái đó là thầy mới đút vô một cái form, thầy có cái máy cho thầy, thầy bấm một cái là để rẹt 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 rẹt, thầy để chạy ra cái để một tờ chạy cái rẹt chạy cái rẹt chạy cái rẹt ra là nó ra cái kết quả giống như thi chú tài IBM vậy đó. Quý vị nhớ chấm nha, ai chưa có viết chấm lên lấy nên là về là viết sợ viết kỳ này, mà lãnh về nhà chấm đi. Tại vì đó, ngày cuối khóa này, tôi nói một người tu sĩ giỏi đó, là chúng ta bù, quý vị phải chấm nhiều, cái bạn nhất là cái điểm luật hòa nha. Cái luật hòa quan trọng lắm đó. Có thể là ông Tệ Nhãn này, ông thuyết pháp cũng không hay lắm, ông cũng sâu sâu thôi. Rồi ông tụng kinh cũng, tôi sẽ ngày nay đó, nếu mà không có mưa đó, thì tôi sẽ cho ông tụng ở đây một cái thời địa tạng. Nhưng mà nếu mà không mưa thì thầy phải đích thân ra thầy làm cái chỗ để cúng dâu, và nó lớn lắm. Thì để coi tình hình, nếu không mưa thì thầy phải đứng ngay cái đàn ngoài đó để chúng ta mở một cái cúng cho nó thật lớn. À, thành ra tình hình cái giờ này thì chắc không có mưa đâu. Dạ. Thì chiều nay 4-5 giờ chúng ta phải đem hết tất cả cái sớ này dâng ra ngoài chỗ ngoài gần tháp chuông đó, để chúng ta đánh chuông u minh. Chúng ta thỉnh tất cả các vị và thầy sẽ tụng kinh Địa Tạng ở ngoài đó với đại chúng để cho cúng. Chúng ta ăn mấy ngày nay, ăn lui, ăn tới, ăn lui mà củ quyền chúng ta không có được ăn, không có được đâu. Thành ra là phải cho một cái mâm. Chút nữa đặt ra một cái bàn đi chợ, lấy đồ ăn của bổn chùa có rồi, bánh trái, nhà bếp, bánh chưng, bánh gì. Đi mua chip, mua bánh, mua trái, mua nước ngọt. Mua làm cho thầy phải 4 cái bàn như vậy, 4-5 cái bàn như vậy đó, lấy tiền quỹ ra mua. Nghe chưa, không có lấy tiền của đại chúng nữa. Xuất ra đi mua đồ cho đầy đủ hết, để mà ra mấy chợ Mỹ nè, mua tất cả những bánh chip, bánh ngọt, nước ngọt, mua đầy đủ hết là đồ ăn, dọn lên cho thầy mấy mâm để thầy cúng ở ngoài đó. Tại vì đông lắm rồi cũng 4 mâm cho tôi, 4 bàn, 4 cái bàn luôn á, 4 cái bàn lớn đó, trúng. Rồi chiều nay tôi sẽ là chú Minh Như có nhiệm vụ là dán lên tất cả những cái sớ mà cầu siêu á. Sớ cầu an không có đem ra ngoài. Sớ cầu an là khi mà ngày hoàn mãn mà chúng chú đó. Bây giờ ngày nay thứ tư rồi, ngày mai thứ năm là bắt đầu chúng ta chuyên vào bắt đầu đảnh lễ, ngày mai nó gián bớt rồi. Quý vị sắp xếp lại để chúng ta lễ thất Phật dược sư và sướng vào lễ. Chúng ta sướng lễ trong ngày mai là lễ một ngày trời. Để rồi thứ sáu là cái ngày thầy ngồi để mà thầy đọc chú. À, ngày đó là đọc từ sáng tới chiều, chúng ta đọc chú để mà thầy kết ra những cái chỉ ngũ sắc thầy đưa cho quý vị. Chỉ ngũ sắc kỳ này thầy đã kết sẵn hết rồi, thành những chiếc vòng đeo chứ không phải như xưa nữa. Mà tôi nói rõ là ngày mai là sắp lại để lễ. Lễ nghĩa là thất Phật dược sư để sám hối cho nó có công đức. Rồi ngày thứ sáu bắt đầu tụng Lăng Nghiêm vô là thầy sẽ bắt đầu tụng chú dược sư vấn đảnh. À, tụng liên tục để mà thầy coi duy trì vào các sự di chuyển ngũ sắc đó. Rồi cái cuối cùng mà trước khi mà giao đó là chúng ta quy y và cung thỉnh 12 vị dược sư đại tướng để thầy rút dây là bắt đầu thầy phát đó. Thì ngày thứ sáu là ngày lãnh. Tôi nói rõ nó có những chiếc vòng đeo tay, những đứa nhỏ nào mà nó bị mà khóc đêm á thì quý vị lãnh hai chiếc vòng, đeo hai khuỷu tay, đúng ra là đeo cái khuỷu tay này. Quý vị nhớ, người mà bị ma nhập là đeo hai cái khuỷu tay này, khuỷu tay ngay trên cái cổ tay, khi hết là tháo ra. Còn đứa nhỏ không bị ma nhập, không chạy về thì đeo ở, con trai thì đeo bên trái, con gái thì đeo bên phải. Rồi
anh chị đồng hợp, thưa sư phụ, con thấy là còn thiếu sót sư phụ, là có một Bồ Tát vô ý mà sư phụ không hề nhắc tên tới.
Bồ Tát nào nói đi?
Dạ, Bồ Tát Minh Như.
Minh Như Hồ Chí Minh, tội đồ dân tộc.
Dạ, từ cái bản cũng đã lo trước 3 tháng. Vô ý có nghĩa là xông xáo vô cái đạo tràng không phải của mình, mà cái gì cũng làm.
Ổng là một cái người, tôi nói rõ cái bách đau này về muốn khai tôi khai luôn. Tôi thương ổng, tôi muốn khai. Ổng đầu tiên á, ổng tìm đến làng A Di Đà của thầy lúc đó là ở Bicondro. Thì ổng theo dõi thầy coi là cộng sản hay quốc gia. Vì con mắt của ổng là con mắt nhà nghề, ổng giờ ổng theo dõi thầy mấy khóa tu và từ từ ổng thấy thầy có lập trường là của người Việt quốc gia và chống cộng rõ ràng. Và ổng đến với thầy, Ông đến với thầy không có cầu phước báo gì hết, ông muốn bảo vệ cái hệ thống tầm nguyên này ngày một dưỡng mạnh, để mà đương đầu với hệ thống siêu quốc danh, để mà duy trì những gì chánh pháp của Phật. Thành ông Minh Như ông không cần mà tuyên dương ông đâu, đúng không Minh Như?
Dạ.
Học pháp thôi. Bốn bàn lớn nhà bếp ở dưới nghe, đang nghe thầy nói phải không? Sai người ra mua chip làm sao mà trưng bày soda, các loại thức ăn Mỹ, tại vì đây cô hồn Mỹ nhiều lắm, mà mình mua đồ ăn Việt Nam đó, nó chưa chắc ăn được. Các loại bánh tét, các loại bánh chưng, là các món thức ăn nấu tại chùa, trái cây, hoa và đèn cầy. Rồi chiều nay tôi sẽ cúng đàng hoàng, nếu là ông trời đừng có mưa. Thì chiều nay cái buổi chiều sau khi chúng ta thức dậy xong, trời vừa mát rồi, 4 giờ chúng ta ra đánh trống. Trước khi đó chúng ta đi nhiễu quanh, chúng ta niệm Phật, để thỉnh các chư hương linh đi niệm Phật, đặt máy móc vào đó. Xong xuôi rồi bắt đầu chúng ta đánh trống Đại Hồng Chung phá khai U Minh. Trước khi vô đàn tụi con phải lên đánh U Minh đúng 108 tiếng, rồi đánh trước để thỉnh họ lại, rồi xong xuôi đó đánh một tiếng đồng hồ trước, rồi bắt đầu có lên đánh trống Bát Nhã thỉnh, rồi chúng con thỉnh thầy lên đã khai đàn để mà cúng cho các cái vị mà phủ quyền của quý vị cho nó trân trọng.
Thỉnh ngày sư
đó. Dạ, thỉnh sư đồ đàng hoàng, chiều nay phải làm đàng hoàng đích thân cúng.
Dạ, dạ thưa chú tự hỷ, không hả? Có mua đèn cầy.
Hai vị nào sư phụ bác lên đây liền đi.
Nhiều lắm, đèn cầy là cho thưa sư phụ không mua đèn cầy.
Đèn cầy còn nhiều.
Là cái chú mà làm bánh bao đó, chú có phát tâm cúng một số đèn cầy cho đàn nghiệp sư.
Yeah.
Nhưng mà đèn cầy nhỏ, thành con ưu tiên cho chú á, là lần đầu tiên á, là thắp đèn cho chú, rồi còn một số đèn bữa thì con muốn rằng là để cúng ở ngoài.
Nhưng mà tôi chừng gió nó tắt à.
Cái đèn nhỏ nhỏ đó không
đến
nổi
đâu
sư phụ.
Đèn thấp về. Nó không có ống khói là tắt liền. Nó phải có ly như gió nó tắt. Rồi hai tụi con lên. Ra đốt cho hai vị hai cây. Tụi con đến trễ hả? Sao giờ này mới đến rồi mới thọ hả? Đến hôm thứ hai mà bây giờ mới lên thọ bát quan trai, thì mấy ngày nay ở đâu? Nhưng mà ngủ từ thứ hai tới giờ mới vậy. Từ thứ hai giờ có mặt ở đây không? Mà lúc thầy truyền giới có mặt đây không? Ồ, rồi tưởng ngủ mới vậy. Tụi con phải ở đây cho tới ngày mà vàng mạng. Ôi cái đó gì nữa. Rồi lên đứng vô. Mới vô luôn hả, mấy người mới hết hả? Đến thứ bảy mà cũng chưa thọ luôn. Phật tử vì dự tham hội pháp hội hay là dược sư, mà vì nó không đủ thời gian và có những lúc thầy truyền giới họ lại vì làm những công việc ở trong làng gì đó nên không được nhận giới, và có những vị vì gia duyên ràng buộc nên hôm nay mới có mặt ngày hôm qua. Thành ra từ nay tới ngày mãn đàn dược sư nó vẫn còn được 3 ngày nữa, do đó con phương tiện vẫn tiếp tục truyền bát quan trai giới cho các Phật tử hiện diện tại chính điện ngày hôm nay để cho họ được ân chuyên công đức. Các giới tử nghe đây, thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe, giới bát quan trai khó thọ, nhất là thọ trong trai đàn dược sư. Quý vị lắng lòng để nghe thầy truyền bát quan trai giới. Chư Phật trọn đời không sát hại chúng sanh, hôm nay trong trai đàn dược sư con xin giữ cái giới là trong thời gian tu bát quan trai giới trong trai đàn dược sư, con nguyện không sát hại chúng sanh. Giới thứ nhất xả xuống. Giới thứ hai, chư Phật trọn đời không tham lam trộm cướp của chúng sanh, công nguyện giới thứ hai trong trai đàn dược sư bát quan trai giới là không tham lam trộm cướp của chúng sanh. Giới thứ ba, chư Phật trọn đời không bao giờ làm chuyện dâm dục, do đó công nguyện trong thời gian giữ trai đàn dược sư thọ bát quan trai giới không có bao giờ tâm nghĩ tưởng đến dâm dục hoặc là nói đến chuyện dâm dục. Đó là giới thứ ba. Giới thứ tư, chư Phật trọn đời không nói giọng ngữ, luôn luôn nói ái ngữ, hôm nay con nguyện giữ giới thứ tư trong trai đàn dược sư bát quan trai giới là không nói lời ác ngữ giọng ngữ. Chư Phật trọn đời không uống rượu và các chất xì ke ma túy làm mất trí huệ,
Hôm nay con dự trai đàn dược sư thọ bắt con trai giới, giới thứ năm là không uống rượu và các chất xài. Giới thứ sáu chư Phật trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng, con nguyện thọ bắt con trai giới giữ giới thứ sáu không nằm giường cao chiếu rộng. Chư Phật trọn đời không trang điểm và làm trò múa hát, con nguyện giữ bắt con trai giới thứ bảy là không trang điểm và làm trò múa hát. Giới thứ tám chư Phật không ăn phi thời, con nguyện giữ giới ăn không ăn phi thời. Tuy nhiên ở đây thầy Thông Lai đã khai giá trì phạm là ăn cho hợp thời hợp lý, uống nước thì không phung phí, ăn thì ăn cho sạch không phung phí của đàn na tính thí. Ăn mà đúng mọ mà lại uống nước chỗ nào bỏ chỗ đó, ăn thì nửa bỏ nửa đổ, thì dù cho ăn đúng mọ nhưng mà đó là ăn kêu là không hợp thời. Ăn hợp thời có nghĩa là ăn để tôn trọng cái công ơn của những người nhà bếp đã nấu, tôn trọng từng chai nước của những đàn na tính thí đã cúng dường cho mình để mình có phương tiện tu hành. Thì ăn phi thời có nghĩa là ăn làm sao mà tạo ra công đức, ăn làm sao mà tưởng nhớ đến người nông phu đã cày sâu cướp bẩm giết hại chúng sanh để cho chúng con có bát cơm này, ăn làm sao nghĩ tới những bà nhà bếp thức khuya dậy sớm xin tay xin chân để mà nấu cơm cho chúng con ăn. Mà nghĩ như vậy kêu là ăn hợp thời. Mà dù ăn một ngày có một bữa mà không nghĩ tới những công ơn của những người tạo ra cơm gạo, không nghĩ tới những đồng tiền người ta hy sinh, ta vận chuyển những chai nước đến đây, thì tụi con có giữ cái giới mà ăn một bữa mà chúng con lại coi như là không nghĩ tới công ơn của những người mà đóng góp để làm ra cơm đó, thì tụi con đều gọi là ăn phi thời hết. Ăn phi thời có nghĩa là ăn hợp thời hợp lý, đói ăn khát uống mệt ngủ mà không phí phạm công đức, không phí phạm của đàn na tỉnh thị. Tụi con giữ được cái giới đó không? Rồi thấp nhau là gì? Rồi tất cả đại chúng cùng hồi hướng với thầy và quý vị chuẩn bị 8 giờ xuống dưới nhà ăn, đúng 8 giờ mới xuống dưới ăn.
Nguyện đem công đức này thương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi dạ thưa chúng
A Di Đà Phật, sư phụ cho con xin 2 phút để thông tin một vài cái chi tiết cần thiết.
Rồi
dạ kính thưa quý vị thân ni và đại chúng, hôm nay thì ban nhà bếp